tín đồ cao đài. Nếu hành công phu theo cái pháp lý vô vi quyền đi học, nhưng rồi lại sợ phạm lời minh thể lúc nhập môn vào đạo. Thì ở đây cha không cần lặp lại nguyên văn cái lời minh thể ấy làm gì. Thì đại khái thì nó cũng buộc các tín đồ rằng là thề giữ một đạo cao đài, nếu mà sao mà đổ lòng thì thiên tru địa lục hay là thiên địa tru việt gì đó, vân vân. Đại khái thì cha diễn đạt sơ ý nghĩa cái lời minh thể là như thế. Cũng vì cái lời thề quá nặng cho nên nhiều tín đồ cao đài mới mượn cái phương pháp tu hành theo các giáo phái hay là môn phái khác, chẳng hạn như là hành thiền theo cái pháp mật tông của nhà Phật, hay là hành thiền theo pháp lý vô vi quyền bí học gì đó, vân vân. Các con này đã khổ tâm, lúng túng, hoang mang vì sẽ phạm lời minh thể giữ đạo lúc nhập môn. Cha thấy điều này cũng gây trở ngại rất lớn trong việc tu tiến của các con cao đẳng. Cho nên, nhân cái cơ hội này, cha cũng muốn giải thích cho các con cao đài nói riêng và tất cả các con nói chung có dịp học hỏi thêm về đạo cao đài, về tinh thần của đạo cao đài, về lời minh thể giữ đạo cao đài, để các con được mở trí thêm, hầu khai thông những bí tắc trong việc tu tiến của các con. Này các con, chưa thấy phần đông á, các con chưa hiểu một cách sâu sắc đúng đắn về đạo cơ đạo, về tinh thần của đạo cơ đạo, về lời minh thể giữa đạo cơ đạo. Vì chưa hiểu nên mới mê chấp, vì mê chấp mới sanh hoang mang, loạn động, lung tung, khổ tâm trong việc chọn cái pháp tu hành của mình. Vậy bây giờ cho hỏi các con vào đảo cao đài để làm gì? Có phải chính là con thích thích hợp với triết lý cao đài, muốn mượn những màu sắc giáo lý triết lý, những lời thánh văn minh triết qua cơ bút để mà thăng tiến cái linh hồn? Có phải chăng là con muốn nương nhờ cái môi trường của đạo cao đài, nương nhờ những thánh giáo triết lý ấy cho con tu tiến, cho linh hồn con tiến hóa? Có phải vậy chứ? Nói như vậy để cho các con thấy rằng đạo cao đài cũng chỉ là phương tiện để dẫn dắt các con đạt cái mục tiêu. Phương tiện thôi con. Cái những bài dẫn dắt của cha, cha vẫn thường khuyên các con rằng đừng lầm mục tiêu với phương tiện. Mục tiêu của các con là gì? Là sự tiến hóa đời đời của linh hồn bất diệt. Còn phương tiện là những gì các con sử dụng, con nương nhờ để con tiến đến mục tiêu là sự tiến hóa đời đời. Mà phương tiện thì giả tạm. Đạo cao đài là phương tiện cho các con nương nhờ để tiến hóa thì nó cũng giả thôi con. Nó cũng giả thôi. Người đã bảo nó là giả thì tại sao thượng đế lại muốn các con phải khư khư ôm cái giả đó hoài hoài suốt trên con đường tiến hóa của con? Ê
hồn.
Phương tiện thì hằng hà xa xưa con. Nó là những chiếc xe, những kiểu bè khác nhau để dẫn các con đến mục tiêu. Ê, phương tiện nào mà theo chỗ chính diện của con thấy phù hợp, thấy tiện duyên, những lúc con cảm nhận mình được thăng hoa tiến bộ linh hồn, thì con cứ muốn, con cứ dùng nó để con tiến hóa. Ê, cho nên bất kỳ cái gì hữu hiệu cho sự tiến hóa của con thì con cứ sử dụng để con tiến. Đấy đi con. Và đấy là ý muốn của Thượng Đế. Con ơi, con thấy ông Thượng Đế ông muốn cái gì ở con? Ông muốn con tiến hóa luôn luôn. Ông cần con tiến hóa luôn luôn. Và khi con chịu tiến, con tiến được, thì đấy là con đang phục vụ chi lý. Con đang đi cùng với cơ tiến hóa của trời đó con. Đấy. Đấy đi con. Ông trời ông mua chuyện này, ông cần chuyện này. Phương tiện nào cũng được, nếu là nhờ nó mà con tiến bộ được, thì đấy là chỗ Thượng Đế mua và Thượng Đế cần đó con. Thượng Đế đâu có hẹp hòi nhỏ mọn đi để mà đi chấp mê đố kỵ cái phương tiện dẫn tiến con. Hả? Cha đâu có chấp mê đố kỵ đi rồi buộc con phải sử dụng phương tiện này hay là phương tiện khác để con tiến. Ông Thượng Đế ông nhìn cái gì ở con? Ông nhìn cái chỗ con có chịu tiến hay không, và con có tiến hóa được hay không? Cũng như cái pháp lý duy quyền bí học, nó là một pháp môn trợ duyên cho con người tiến hóa, thì nó cũng là một trong những phương tiện mà Thượng Đế gửi xuống để hỗ trợ cho chúng con tiến hóa. Thì nếu con là một tín đồ cao đài, nếu con mượn cái pháp lý duy duy để con tu sửa thân tâm và linh hồn con nhờ đó mà thăng hoa tiến bộ, thì rồi có lý nào ông Thượng Đế ông lại đi chấp mê đố kỵ đi để rồi ông phán xử con là, thấy không? Chẳng hạn là ông bảo là này này con, cha thấy con có sáng hơn đấy, tiến hóa hơn đó, nhờ chỗ con chịu lo tu sửa thân tâm đấy. Nhưng rồi hiện gì con là một tín đồ cao đài mà con lại đi chọn cái pháp lý của một môn phái khác để con tu tiến, cho nên cha không chứng con, và do đó cha phải bắt tội con bỏ đạo cao đài và cha xử cư nghiệt con. Con ơi con, ông Thượng Đế ông ba la vô cùng tận, cái minh trí của Thượng Đế chan hòa khắp vũ trụ càn khôn. Sao chúng con nhìn Thượng Đế nhỏ nhoi thấp thỏi đến như vậy con? Cho nên cha nói thật, vì giới minh, vì mễ chấp, nên các con đã thu hẹp Thượng Đế. Vì giới minh, vì mễ chấp, nên tín đồ cao đài đã thu hẹp và làm nhỏ đi đạo cao đài. Và thật sự là như vậy. Thật sự là như vậy. Cho nên cha thật khổ tâm và đau lòng mà nói với các con cao đài rằng, từ khi đạo cao xuất hiện cho đến nay đã trải qua mấy mươi năm, thế mà các con cao đài vẫn chưa hiểu được ý nghĩa sự xuất hiện của đạo cao đài. chiếu rũ được tinh thần của đạo Cao Đẳng một cách sâu sắc, đúng đắn và thực tiễn. Thật là đau lòng biết bao nhiêu khi chính các con Cao Đẳng, dù đã có cơ duyên học hỏi, lãnh hội qua cơ bích, biết bao lần Thánh Quân Minh Triết giảng giải về cái tinh thần hòa đồng, dung nạp mọi màu sắc tôn giáo chi phái. Vì mục tiêu chính của đạo Cao Đài là thực hiện cơ quy nhất của Thượng Đế. Vậy mà các con vẫn còn tẹt nặng trong cái tinh thần đô kỷ tỷ hiệp chấp tả ngã mạn. Bí mật, tức là trong nội bộ của đạo Cao Đài, thì chia rẽ trầm trọng giữa các chi các phái. Còn đối ngoại thì chấp mê đố kỵ với các tôn giáo khác. Tại sao có chỗ chấp mê đố kỵ tỷ hiền này con? Những cái con Cao Đài tuy mang danh là tín đồ Cao Đài, nhưng mà thực ra những chi giữa đạo Cao Đài, chi giữa tinh thần của đạo Cao Đài, cũng như cái mục tiêu của đạo Cao Đài, chứ hiểu cho nó thẳng như thế. Vậy cho hỏi con, hai chữ Cao Đài là gì vậy con? À, các con Cao Đài đều rõ, nó là một danh gọi khác của Thượng Đế. Hay là nói rõ hơn, thay vì ông Thượng Đế, ông xưng Thượng Đế, ông xưng chữ Cao Đài. Vậy thì danh gọi Cao Đài hay danh Thượng Đế suy ra ý nghĩa nó có khác gì? Ấy là danh gọi cái khối đại minh quang trang hòa khắp cả khối vũ trụ. Do đạo Cao Đài, do đức Thượng Đế hay đức Cao Đài sáng lập vào kỳ ba này mới thực hiện cơ quy nhất, tức là cơ quy tam hiệp ngũ, học dẫn dắt các con trở lại cõi nguồn phản bội hoàn nguyên. Mà muốn thực hiện cơ quy thì tất nhiên phải có cơ hòa, phải hòa mới quy chứ con, không hòa thì không sao quy được. Không hòa thì làm sao mà quy? Cho nên tinh thần của đạo Cao Đẳng là cái tinh thần bao la vô tận, là cái tinh thần dung nạp hài hòa mọi mặt sắc tôn giáo chi phái ở thế gian. Mà thật vậy, đạo Cao Đài gồm đủ mọi sắc cao tôn giáo chi phái ở thế gian. Từ đến đạo, rồi đến thần đạo, đến thanh đạo, đến tiên đạo, đến Phật đạo. Có thể nói đạo Cao Đài dung nạp và hòa đồng hết những sắc cao này. Thế thì màu sắc của tôn giáo nào, chi phái nào cũng là màu sắc của đạo Cao Đài đấy thôi. Có nhận định như thế, các con mới thấy cái bao la vĩ đại của đạo Cao Đài ra sao. Cho nên cái công việc mới chấp, muốn phân biệt, chia rẽ, đô kỵ. Vì phân biệt, chia rẽ mới có chỗ chấp mê rằng, thấy không, tôi theo cái giới của Phật hay là của Chúa hay là của Khổng, của Lão, hoặc là tôi theo cái pháp lý vô vi quyền bí học nhân dân, phải không, hay là mật tông hay là cái gì đó, là không trung thành với Cao Đài, là bỏ Cao Đài, phải không, là không giữ đạo Cao Đài. Con đi con không thấy được cái chỗ đạo Phật, đạo Chúa hay Khổng hay Lão hay phái vô vi quyền bí học nhân dân, phải không, đều nằm cả trên đạo Cao Đài hay sao? Nó nằm cả trên đạo Cao Đài đấy con. rồi con tưởng cái pháp lý Duy Duy Quyền đi học hay giáo lý của Phật, của Chúa, hay của Khổng, hay của Lão Duy Duy. Nó từ đâu không ra? Nó từ đâu ra? Hả? Thì cũng vua ông Thượng Đế, tức là ông Cao Đại, ông ban xuống để dẫn tiên các con. Thì những pháp lý đó, những giáo lý đó cũng là của ông Thượng Đế, tức là của ông Cao Đại, chứ nó còn của ai con? Chứ còn của ai? Hả? Các con bị chấp kiến nên lầm lạc, đi đến chỗ đô kỷ tỷ duyệt chấp tà ngã mạng, phân biệt đạo người đạo ta, rằng đạo này không phải Cao Đại, pháp lý kia không phải Cao Đại, rằng cũng thấy giáo lý này tốt, pháp lý kia hay, em nhưng rồi sở hành theo nó, tức là lỗi với Cao Đại, là bỏ đạo Cao Đại, là không giữ đạo Cao Đại. Con ơi con, như vậy con hình dung cái đạo Cao Đại ra làm sao? Con hình dung nó thế nào mà con kêu hẹp nó đến như vậy con? Đấy, con thử nghĩ xem, mục tiêu chính yếu của sự xuất hiện và sự hiện hữu của đạo Cao Đại là cái gì? Là cơ quy nhất, là cơ tam giai quy nguyên ngũ chi hiệp nhất, tức là hiệp nhất mọi màu sắc tôn giao chi phái ở thế gian con. Mà muốn cơ quy tam hiệp ngũ thực hiện được thì phải hòa đồng, phải dung nạp mọi màu sắc mới đi đến chỗ quy nhất chứ con. Ấy, cho nên sự hài hòa dung nạp mọi màu sắc của các tôn giáo chi phái thế gian nó ra cái màu sắc của đạo Cao Đại. Sự dung nạp hài hòa mọi màu sắc của các tôn giáo chi phái thế gian nó ra màu sắc của đạo Cao Đại đó con. Đây là cái chất đặc thù, cái chất độc đáo của đạo Cao Đại đó. Và biết cũng là cái đường nét bao la vĩ đại của đạo Cao Đại đó con. Giờ nay các con cho rằng màu sắc này không phải Cao Đại, màu sắc kia không phải Cao Đại, các con cứ phân biệt rồi loại bỏ rồi trừ đi rồi cắt xén nó mãi như thế, thì rồi cái màu sắc của đạo Cao Đại nó còn lại cái gì con? Đấy, màu sắc Cao Đại nó còn lại cái gì? Các con Cao Đại có thấy gì chấp kiến mà các con đã biến đạo Cao Đại thành nghèo nàn nhỏ nhoi thấp thỏi hay không? Đấy, mình nói các con Cao Đại cứ loại bỏ, cứ trực đi, rồi cứ cắt xén, cứ thu hẹp đạo Cao Đại mãi như thế, thì tự nhiên đạo Cao Đại nó sẽ nhỏ đi dần dần, không? Nhỏ đi dần 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 cho đến lúc nó phải bị xóa bỏ thôi con. Cứ cắt xén, cứ loại bỏ, cứ trực đi như thế, thì rồi nó còn lại cái gì? Thì tự nhiên nó phải đi đến chỗ suy vong và bị xóa bỏ thôi. Phải như vậy thôi. Mà thật sự là như vậy. Nếu các con cứ phân biệt đô kỵ chia rẽ không hòa được được, thì rồi làm sao mà thực hiện cơ quy? Mà cơ quy không thực hiện được, ấy là chỗ tan rã của đạo Cao Đại đâu con. Cơ quy không thực hiện được, ấy là chỗ tan rã của đạo Cao Đại thôi. Các con có ý thức được điều đó không?
là các con có ý thức được rằng như vậy là các con Cao Đại đã không giữ đạo Cao Đại, đã bỏ đạo Cao Đại, đã không trung thành với đạo Cao Đại, đã làm tan rã đạo Cao Đại. Vì cái tinh thần hẹp hòi phân biệt đố kỵ tỷ hiềm chấp ta ngã mạng của các con không. Đó. Và như thế có nghĩa là con đã phạm lời minh thể lúc nhập môn thể giữ đạo Cao Đại đấy con. Đấy, phạm lời minh thể đấy, phạm lời thề giữ đạo đấy. Giữ đạo Cao Đại, tin thật với đạo Cao Đại, có phải chăng là tinh thần với cái mục tiêu chính yếu của đạo Cao Đại, là làm cho cái mục tiêu này càng ngày càng thêm sáng tỏ để rồi đi đến chỗ hiện thực. Với đạo Cao Đại, có phải chăng là biết sống theo tinh thần hòa đồng của đạo Cao Đại, biết là phục vụ mục tiêu chính của đạo Cao Đại? Chứ rồi con tưởng giữ đạo Cao Đại, phải không, trung thành với đạo Cao Đại nó là làm sao? Với đạo Cao Đại là làm sao? Trung thành với đạo Cao Đại là làm sao? Là suốt đời mặc áo mão mang nhãn hiệu tinh độ Cao Đại, là bao bao ôm mấy kinh sách giao ly thanh viên của Cao Đại, học thuộc cho lào mà không hành, quốc hành trong cái mê chấp éo hệt, không hành đúng cái tinh thần hòa đồng của đạo Cao Đại, không có thực hiện cái được mục tiêu duy nhất của đạo Cao Đại, có phải vậy chăng? Các con dự tưởng giữa đạo là vậy chăng? Cái vậy là giữa đạo chăng? Chả cho các con rõ. Các con giữ đạo như thế là giữ đạo kiểu hình thức, giữ đạo bề ngoài, giữ đạo một cách hẹp hòi, nông cạn mê chấp, giữ đạo mà không sống cái tinh thần hòa đồng của đạo giảng dạy, mà không biết lo phục vụ cái mục tiêu mà đạo đề ra. Vậy thì việc các con nhập môn vào đạo Cao Đại có ý nghĩa gì? Các con cho như vậy là hành đạo Cao Đại đó chăng? Như vậy là hành đạo Cao Đại đó chăng? Cho nên nếu các tín đồ Cao Đại cứ mãi chìm đắm nặng nề trong sự tranh chấp chia rẽ, phân biệt đố kỵ tỷ hiềm chấp tả ngã mạn, thì mục tiêu chính của đạo Cao Đại không thể thành tựu. Mà mục tiêu của đạo Cao Đại không thành tựu thì tất nhiên đạo Cao Đại phải suy vong và đi đến chỗ tan rã thôi con. Đấy, con thấy chưa? Các con giữ đạo như vậy là giữ cái gì? Giữ đạo theo kiểu mê chấp hình thức, chỉ mặc áo mão mang nhãn hiệu tín đồ Cao Đại ở bên ngoài, mà không biết sống cái tinh thần hòa đồng, không nhớ cơ duy nhất là mục tiêu chính của đạo Cao Đại, vì sao gọi là giữ đạo? Vì sao gọi là giữ đạo? Ấy là tưởng mình giữ đạo nhưng bỏ đạo mà không biết. Ấy là tưởng mình trung thành với đạo nhưng không ngờ mình phản đạo mà không rõ. Ấy là tưởng mình tôn trọng lực minh thể nhưng không ngờ mình lỗi thể mà không hay. Mà khi các con lỗi thể thì tất nhiên phải chịu hành phạt theo lời thề đó thôi con. Nói đến lời minh thể nhập môn của đạo Cao Đại sẵn đây, cha cũng muốn giải thích rõ hơn. Thật ra, cái lời minh thệ là có nghĩa gì? Cái lời minh thể nhập môn vào đảo Cao Đài thực ra nó nằm trong quy luật tiến hóa của cả khuôn vũ trụ, và nó áp dụng cho toàn bộ nhân sanh chứ không riêng gì cho tín đồ Cao Đài. Đấy, mà thật với con, cho các con rõ, thiên địa đang ở vào thời kỳ hạ nguyên mạt kiếp, định luật tiên hoa đang vận chuyển xà sảy thanh lọc toàn bộ hạt ngũ nhân sanh để bước sang một chu kỳ tiến hoa mới, tức là chu kỳ thánh đức. Chỉ phần hồn nào có trình độ hòa đồng hòa ái, không còn phân biệt chia rẽ đô kỷ tỷ hiệp chấp tá ngã mạn như, hiểu không? Không còn phân biệt vô kỷ mặt gia chủng tộc tôn giáo đảng phái đẳng cấp xã hội chứ chứ. Đấy, những phần hồn này mới được tuyển chọn vào thượng quan thánh đức. Đấy đấy con, đây là điều kiện khả dĩ, là tiêu chuẩn chót, là trình độ tối thiểu để được tuyển chọn đó con. Đấy, vì con phải biết cái xã hội thánh đức được thành hình, được dựng nên nhờ những con người có trình độ văn minh đạo đức hòa đồng. Ấy, vì vậy mà con nào, linh hồn nào chưa có trình độ đạo đức để được hòa đồng thì tự nhiên phải chịu cơ tiến hóa đào thải theo quy luật. Ấy, phải chịu đào thải theo cái quy luật thôi. Chứ sao con? Chứ còn cái chất chia rẽ đô kỷ tỷ hiệp chấp ta ngã mạn nhân dân. Những cái chất đó là cặn bã nặng nề, làm sao mang được vào cái xã hội thánh đức, là cái xã hội hòa đồng, thanh nhẹ tốt đẹp. Đấy không? Làm sao mang được vào thánh đức? Cho nên tự nhiên nó phải bị đào thải thôi. Cho nên thiên địa đang chuyển biến sang một kỳ kỳ tiến hóa mới. Những con nào bế trễ, tù lì, chậm tiến, chưa đủ trình độ để tiến hóa về chu kỳ thánh đức, phải không? Như vậy là không theo kịp với cơ tiến hóa của thiên địa, thì tự nhiên phải bị quy luật tiến hóa đào thải mà thôi. Cho nên, cha lặp lại, khi linh hồn còn bi trễ, chậm tiến, chưa đủ cái trình độ đạo đức hòa đồng để bước sang thánh đức, thì tự nhiên con phải bị đào thải với toàn bộ nhân sanh. Sự kiện đào thải này là quy luật tiên hoa của vũ trụ. Cùng với tín đồ Cao Đài, sự kiện đào thải này đây là phạm lời minh thể thổ nhập môn đó thôi con. Đấy, thấy không? Cái sự kiện đào thải vì chưa đủ trình độ tiến hóa đó, thì đấy có nghĩa là phạm lời minh thể thuở nhập môn đó con. Đấy, tại sao như vậy là phạm lời minh thể? Vì cái linh hồn con chưa đến trình độ đạo đức hòa đồng, điều ấy chứng tỏ con đã bỏ đạo Cao Đài. Tại sao bỏ đạo? Vì khi con không lo tu sửa thân tâm để linh hồn được mở mang tiến hóa, nhờ cái mở mang tiến hóa mà nó vượt khỏi sự eo hẹp nặng nề của phạm ngã, để có trình độ biết hòa đồng. Có hòa đồng mới đi vào cơ quy là mục tiêu chính của đạo Cao Đài đó con. Là tín đồ Cao Đài mà không lo phục vụ cơ quy thì sao gọi là biết giữ đạo Cao Đài? Cho nên những con Cao Đài biết sinh hòa đồng, biết phục vụ cơ quy ấy là biết trung thành với lời minh thể nhập môn đó con. À? Còn với những con Cao Đài nào không biết sinh hòa đồng, không biết phục vụ cơ quy, chưa có trình độ để đi kịp với cơ quy với thiên địa, thấy không? Tức là không giữ đạo Cao Đài đấy, là phạm lời minh thể, và rồi phải chịu hành xử theo lời thề đó con. Đây là bị thiên địa đào thải đó con, là bị định luật tiên hóa loại trừ đào thải đó thôi con. Đấy, diễn biến với những con tín đồ Cao Đài học cơ siêu hình, chọn pháp tu giải thoát. Cha cũng muốn những con này hiểu lời minh thể, hiểu đạo Cao Đài một cách sâu sắc minh triết hơn. Vì vậy cha cũng có vài lời nhắn nhủ với những con này. Này các con, các con đã chọn con đường tu giải thoát, tức là các con đang tiến bước học hỏi về Cao Đài vô vi đại đạo. Cha muốn các con nhìn đạo Cao Đài sâu sắc và minh triết hơn. Này con có thấy được cái bản thể của con là cái tòa thánh không? Đấy, cái bản thể của con là cái tòa thánh đó. Cái bản thể của con, cái tiểu thiên địa của con, phải không? Cái bản thể của con tức là cái tiểu thiên địa của con, nó là cái tòa thánh đấy. Và trong cái tiểu thiên địa của con cũng có ông Cao Đài để con thờ. Đấy là chủ nhân ông quân thần con đó. Đấy là chủ nhân ông quân thần, cái linh hồn của cái bản thể đó con. Con cũng có chiên nhãn, tức đệ tâm nhãn hay huệ nhãn, mà con phải luôn khai mở và giữ cho nó càng lúc càng sáng hơn, để nó soi thấu và kiểm soát khắp tam cõi thượng trung hạ, khắp tam thiên đại thiên thế giới, trong cái tiểu thiên địa và ngoài đại thiên địa đó con. Cảnh con cũng có cơ cấu bộ phận của cực đại, bộ phận hiệp thiên đại, bộ phận bát quái đại. Mà rồi trên con đường hành pháp tu học tiến hóa của con sẽ có cơ hội khám phá dần dần để chứng nghiệm. Con khám phá và chứng nghiệm được toàn bộ cái tiểu thiên địa của con mới thấy rằng toàn bộ cơ cấu của đạo Cao Đài hữu hình cũng như đạo Cao Đài vô vi là tượng trưng đồ hình cơ cấu của con người và thượng đế, của tiểu thiên địa và đại thiên địa đó thôi. Đấy các con, cái linh trí của đạo Cao Đài đấy. Điều quan trọng mà các con phải luôn nhớ tới, đây là trong con cũng có cơ quy tam hiệp ngũ, mà các con phải lo thực hiện cho kỳ đúng. Đây là cơ quy tam bổ hiệp ngũ khí, tức là cơ ngũ khí trực nguồn tam quy tổ đảnh. Bằng mọi giá các con phải thực hiện cho kỳ được cái cơ quy này, các con mới có thể có được cái con đường về phản bổn quần nguyên. Đấy, thực hiện cho kỳ cửa cái cơ quý này, các con mới có được con được dịch để phản bổn quật nguyên đó con. Lấy một cách khác, nếu cơ quý tam dịch ngũ này không thực hiện được, tất nhiên là cái chất cao đài trong con, tức là nguyên thần của con, nó không có điều kiện sáng được. Mà nó không có điều kiện sáng được, có nghĩa là nó phải chìm đắm trong ngu muội tôi tâm. Và có nghĩa là đạo cao đài trong con nó không thành. Mà đạo cao đài trong con nó không thành, đây là con không giữ đạo cao đài trong con đâu con. Con bỏ bê cái ông cao đài ở trong con mà không chăm sóc. Con để ông tôi tâm nghe mũi, con bỏ bê cái đạo cao đài trong con không thèm giữ đấy. Con bỏ đạo đấy. Vậy như vậy có nghĩa là con phải bị thiên địa cơ diệt đạo thải theo quy luật thôi con. Đấy, phạm lời thề đấy, phạm lời thề dưới đạo đấy, nên phải chịu đào thải theo cái lời thề đấy. Mà thật vậy, khi linh hồn con ngu muội tôi tâm chậm trễ, không theo kịp định luật tiên hóa, nói theo thực tế, đây là con phạm quy luật tiên hóa, con phải bị đào thải. Nói theo cao đại, đây là con bỏ đạo, đây là con phạm lời binh thể nhập môn, và con phải chịu tiêu diệt theo lời thề. Đi con, các con cao đại tu duy phải hiểu cái lập binh thể của đạo cao đại sâu sắc hơn ở khía cạnh giữ đạo đó con. Đấy không? Đấy, phải hiểu sâu sắc hơn ở khía cạnh giữ đạo đấy, phải hiểu cái lập binh thể đấy. Nói như vậy để các con thấy rằng cửa quý bên ngoài cũng như cửa quý bên trong, muốn thực hiện được thì linh hồn cũng phải đi từ cái căn bản lô tiến hóa. Chịu tiến. Đấy đi con. Mà quả nhiên như vậy. Đấy, quả nhiên như vậy. Muốn thực hiện cơ quy bên ngoài, con phải lo chăm sóc linh hồn, chịu tinh tâm tư sửa, lo thanh lọc thân tâm. Nhờ đó linh hồn mới tiến hóa mở mang đến trình độ biết hòa đồng hòa ái với những kẻ đồng loại và biết phục vụ cơ quy của trời đất. Đấy, còn muốn thực hiện cơ quy bên trong, con cũng phải lo tinh tấn chăm sóc linh hồn tiến hóa, ngày đêm lo tư sửa những pháp tịnh thiền để thanh lọc thân tâm. Hầu bản thể con nhờ đó mà được thanh nhẹ. Có thanh nhẹ thì tiểu vũ trụ của con nó mới di hòa. Có di hòa mới có ổn định thanh tịnh. Có thanh tịnh thì ngũ khí mới gom, tam đủ mới hiệp, và cơ quy trong con nó mới thành. Đấy đứa con. Đấy, nó phải đi từ cái căn bản tiên hóa của chính các con. Đấy, nó phải đi từ cái căn bản tiên hóa của chính các con thôi. Vì chỉ những cái linh hồn mà chịu tư sửa, nó mới có mở mang tiến bộ. Mà có mở có tiến, nó mới biết là nó mới chịu quy thôi con. Ở đây cha cũng muốn nói thêm, phải nhận rằng những con nào chịu tinh tấn công phu thiền định chịu lo tu sửa thân tâm để được hòa và thực hiện quy được bên trong. Những con này sẽ thực hiện chữ hòa, chữ quy bên ngoài một cách dễ dàng, thoải mái. Vì khi con hòa được bên trong con sẽ thể hiện sự hòa đồng bên ngoài dễ dàng, không cố gắng gượng ép khó khăn và đè nén cái phàm ngã nặng nề của con. Nói chỗ này để giải đáp luôn cho những tín đồ cao đại muốn chọn cái pháp lý vô vi quyền đi học để mà tu sửa thân tâm, nhưng rồi lại lo ngại hoang mang sửa phạm lời thề giữ đạo. Nhưng con nghĩ con không biết được cái chỗ là khi con dùng cái pháp lý vô vi quyền đi học để mà tu sửa thanh lọc thân tâm, đấy là con đang lo thực hiện cơ quy của đạo cao đại đấy sao con? Con đang lo thực hiện cơ quy đấy, quy từ trong ra ngoài đấy con. Lo thực hiện cơ quy từ trong ra ngoài mà như thế là đi từ trong căn bản nền tảng vững chắc đó con. Đấy, đi từ trong cái căn bản nền tảng vững chắc đó. Con thấy không? Con đã thực hiện cơ quy là mục tiêu chính của đạo cao đài. Tức là con đâu có đi ngược đường lối chủ trương của đạo cao đài. Đấy, đây là cái mục tiêu chính của đạo cao đài. Mà con đã thực hiện cái mục tiêu ấy thì con đâu có đi ngược lại đường lối chủ trương của đạo cao đài. Và con đang đi vào cái cơ của cao đài đấy. Và cái cơ của đạo cao đài cũng là cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ đó con. Là cơ tiến hóa của kỳ ba này đó con. Đấy. Thì sẵn đây cha cũng có cái trường hợp này cha cũng muốn nói để mà cho các con học hỏi luôn. Thì có một cái đứa thì nó cũng là tín đồ cao đài mà muốn hành cái pháp lý vô vi quyền bí học, rồi cũng sợ phạm cái lệ minh thệ nhập môn, rồi khổ tâm thắc mắc hoang mang sợ phạm cái lời thề giữ đạo, rồi tội nghiệp khổ tâm cho đến nỗi mà phải tìm vào đền Phật mẫu để mà gieo quẻ âm dương để mà thỉnh ý mẹ. Con ơi con thỉnh đi mẹ chỗ này rồi mẹ phải trả lời sao đây? Cái chỗ này phải do con quyết định chứ con. Việc chọn phương tiện để tiến hóa phải tùy con chọn lựa, phải tùy duyên, tùy ý thích. Con hợp phương tiện nào thì dùng phương tiện đó, miễn là con chịu tiến và con tiến được thì thôi. Ấy, phương tiện nào trong cái chỗ chứng nghiệm của con thấy tiện, con thấy hợp, hành nó con thấy tiến bộ thì mình cứ dùng nó để mình tiến. Thầy mẹ và các đứng cũng tùy duyên mà trở hành, tùy phương tiện mà đổ dân. Thế thầy mẹ đâu có bắt buộc các con phải chọn màu sắc này hay màu sắc kia, phương tiện này hay phương tiện kia để con tiến đó. Cái đó phải tùy các con chứ con. Như thượng đế thì phương tiện nào cũng được, cũng là từ một cội nguồn thượng đế ban rải xuống thế để tùy duyên mà dẫn tiến các con. Thì rồi các con cứ tùy duyên mà chọn lựa đặng tu tiên mà trở về. Cái điều quan trọng là con có biết tận dụng cái phương tiện mình chọn lựa để tiến qua được hay không? Đấy các con, cái chỗ quan trọng là con có chịu tiến và tiến được hay không, chứ không phải cái chỗ con chọn phương tiện gì để con tiến. Cho nên rồi con thỉnh y Phật mẫu, rồi gieo quẻ mấy lần nó không ứng là vậy. Mẹ là sư trả lời cho con chỗ này con. Cho nên rồi nghe không? Sau đó thì mẹ cũng phóng cái điểm quang vô vi ở trong cái vô vi để mà ảnh hưởng cái tư tưởng của con, thấy không? Soi sáng cho con, nghĩa là phải tùy nghe mà quyết định. Đấy rồi con. Chứ rồi mẹ làm sao mà quyết định cho con chỗ này? Mẹ làm sao mà trả lời con? Con sợ phạm lời thề nên con đi thỉnh ý mẹ. Nhưng rồi phạm lời thề giữ đạo hay không là do con thôi. Là do con thôi. Con thử nghĩ xem, nếu mẹ chuyển đi cho con tu theo cái pháp lý vô vi quyền đi học, nhưng rồi sau đó con lại hành pháp lơ mơ, cầm chừng hành lý có, công phu bê trễ không tinh tấn, thân tâm không được thanh lọc, linh hồn con không tiến qua lên cao để đi tiếp cái cơ quy nhất của Thượng Đế, thì đấy cũng là phạm lời thề thôi, đúng không? Không kể cái cơ tiến hóa của trời đất thì đấy là phẩm lợi thế. Còn nếu không cho con thọ pháp, phải không? Không cho con thọ theo cái pháp liên với việc sinh học, mà rồi qua môi trường cao đẳng, qua môi trường giáo lưu kinh sách hoặc pháp tu của cao đẳng, con cũng không lo tu sửa thân tâm, không chăm sóc nhân thần, linh hồn con bế trễ không thăng tiến được theo kịp với thiên cơ, không tăng tiến được theo kịp với cái cơ tiến hóa của trời đất, đấy cũng là lỗi thề, thì đấy cũng là lỗi thề đó con. Đấy, mặc dù con vẫn ở trong cái môi trường của đảo cao đảo, thấy không? Mà con vẫn lỗi thề với thượng đế. Còn nếu con tu theo cái cách đi vô vi quyền đi học, mà biết tận dụng nó để tiến hóa theo kịp vô cùng, thì đấy cũng là giữ lời minh thể đó cô. Đấy. Cho nên với Thượng Đế thì phương tiện nào con chọn cũng được, nếu là con biết tận dụng nó một cách nghiêm túc và con tiến ra được để theo kịp cơ tiến hóa, thấy không? Đấy, tận dụng được nó để theo kịp với cơ tiến hóa thì đấy là khuyên nhiên đó con. Thượng Đế cần chỗ này đó con, thấy không? Và Thượng Đế muốn chỗ này đó con. Nhìn đi, cha cũng muốn các con hiểu một cách rộng rãi, phóng khoáng rằng dẫu con một Phật tử hãy con phương đệ tử của lão hay là sinh đồ của Khổng, nhưng con phải vui 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 học hay bất cứ màu sắc giáo pháp nào, nếu con biết hành đạo theo màu sắc giáo pháp của con một cách đúng đắn, chân thực, nghiêm túc, biết là đem lo tu sửa thân tâm để nó luôn tiến hóa, và biết sống hòa đồng hòa ái với đồng loại, không phân biệt màu da, chủng tộc, tôn giáo, chi phái, đẳng cấp vân vân, thì đó là các con đang thực thi cơ hoạt để thực hiện cơ quy của Thượng Đế. Đó là con đang hành đạo cao đẳng dù con chưa nhập môn. Như vậy, con đã là một tín đồ cao đạo trong ý nghĩa mà không cần danh xưng nhãn hiệu. Và dĩ nhiên con đã đủ tiêu chuẩn để được chọn sang thánh đức cho con. Đấy, con đã đủ tiêu chuẩn để được chọn sang thánh đức để tiến hóa nữa. Còn như con là một tín đồ nhập môn đã có đạo, đã lập lời minh thệ, để mà mới kể không lo tu sửa thanh lọc chân tâm, linh hồn con do đó mà tối tâm không tiến hóa được, không mở ra được để biết hòa đồng hòa ái, còn mẫn mang những tuyệt tinh đô tự tự nghiệp phân biệt chia rẽ tất cả ngã mạng vân vân, các con này đã gây trở ngại cho tiên cơ, gây trở ngại cơ trời, đúng không? Gây trở ngại cái cơ tiến hóa của Thượng Đế, tức là cơ quy đó. Như vậy là con chỉ mang nhãn hiệu đảo cao đẳng mà không hành đảo cao đẳng, không giữ đảo cao đẳng, những vậy đó là đã phạm lời minh thể nhập môn. Vì nếu như con phải chịu hình phạt theo luật thần đó thôi, đấy. Tên là để cho các con rõ. Các con cao đẳng phải hiểu rằng một tín đồ cao đẳng thật sự nghĩa thì phải biết trong thì đó tu sửa thân tâm và biến bản thể để lập cơ quy của tiểu thiên địa, tức là cơ quy tam bổ hiệp ngũ khí. Ngoài thì đó hỗ trợ cơ tiến hóa của mình sinh thật quy hòa ai hòa đồng để lập cơ quy của đại thiên địa, tức là cơ quy tam giao hiệp ngũ khí. Hôm nay cha đã minh xác rõ sứ mạng của đạo cao đẳng và sứ mạng của một tín đồ cao đẳng. Vậy các con cao đẳng khá hiểu để mà hành cho đúng, học đi kịp cơ tiến hóa của cả khối vũ trụ, đi kịp với cơ kỳ tiến hóa của thiên địa đó con. À, còn cái điều này nữa, phần đông các con cao đẳng cũng thắc mắc hoang mang rằng tại sao ngày trước giác cơ lập đạo, thượng đế có dạy rằng lần mở đạo này thượng đế không giáo phạm mang sắc thế gian mà chỉ dùng duyên giữ cơ bất thôi, nhưng rồi nay thượng đế lại tuyên đi giáo phạm. Thì có đứa cho rằng thường còn không được phép nói hai lời, còn thượng đế là đấng toàn giác toàn năng tưởng trung chân lý mà lại không có lập trường dứt khoát sao? Nếu thượng đế không có lập trường dứt khoát sao? Cha chưa con, thượng đế có lập trường dứt khoát chưa con? Lập trường đó là gì? Là lập trường lo sao cho cơ tiến ra vận chuyển tốt luôn luôn. Lập trường ấy trước sau như một, không bao giờ thay đổi. Đây là chân lý trường tồn bất biến. Nếu cho chân lý này nó trường tồn bất biến, chả phải động phải biến luôn luôn, chả phải thiên biến dạng quá, nguyện chuyển vô cùng ứng biến vô sông để cho chân lý ấy nó tồn tại đời đời. Con ơi, con phải biết rằng cha thực mà hư, hư mà thực, có mà không, không mà có, giả mà chân, chân mà giả, trong chân có giả, trong giả có chân. Cho nên trước đây chứ mở đảo cao đẳng, chắc chỉ dùng duyên giữ cơ bất, thì chắc không tuyển dụng sắc phạm. Nhưng rồi đến nay, đến nay có cơ hội cho chọn được sắc xứng đáng, tuyển duyên cho cha giao phạm với tư cách bất chính vị thượng đế, thì chắc phải biết ứng biến, đúng không? Chắc phải biết ứng biến theo cơ duyên, tận dụng ngay cái phương tiện tốt lành để gia tốc cái cơ tiến ra cho trần gian chứ con. Cha cứ biết ưu biên tận dụng ngay cái phương tiện tốt lành ấy để mà lo cho cơ tiến hóa chứ con. Các con đã có dịp thấy quả đức kim thân, một bệnh chết cao siêu của thượng đế đã có dịp trang rơi xuống trần gian để mở trí pha mê cho các con. Đã mở trí pha mê cho tất cả các con biết bao điều mà có khi từ trước tới nay chưa có con kinh sách triết lý nào nói đến. Cho nên có thể nói Đức Kim Thân đã cung ứng cho thượng đế những điều kiện quá tốt để thượng đế vận chuyển tích cực cái cơ tiến hóa lần này. Đấy không? Đấy. Quả thật, cha có thay nhờ. Cha có thay đổi lời nói. Trước nó một lần, sai nó lời khác. Nhưng cái chỗ thai lập của cha đã chẳng những không gây trở ngại cho cơ tiến hóa của thiên địa, mà còn gia tốc cho cơ tiến hóa vận chuyển nữa cô. Cha thai lập mà hữu ích hơn, thai lập để các con hưởng sang hơn, minh chức hơn, thiên địa được phúc lợi hơn, cơ tiến hóa vận chuyển tốt hơn, tích cực hơn, vĩ đại hơn. Chỉ than lời mà phúc đức nhiều ấy, chả than lời mà tốt lành nhiều ấy, thế thì tại sao cha lại không than lời? Cha tức mê gì mà không than lời chứ con? Cha than lời mà hữu ích như vậy thì tại sao cha lại không than lời? Vậy phải chăng cái chỗ than lời ấy nó là phương tiện để phục vụ cho mục tiêu tiến hóa đặc biệt của càn khôn vũ trụ không con? Cho nên nhật thái lập là tử tức, cơ tiến hóa của càn khôn là đại sự. Chẳng lẽ cha lại vì tử tức để bỏ đi cái đại sự sao con? Nhật cha thái lập đây cũng là bất tính. Nhưng con ơi, cha phải bất tinh ở phương tiện để thật sự thành tinh ở mục tiêu. Mục tiêu là gì? Là sự tiêu hoa đạt đạt của chân lý bất biến. Vì vậy mà cái bất tinh này nó phải có, nó phải cần. Nó cần thiết với mục tiêu tiêu hoa của cả khối vũ trụ. Cha bất tinh để các con minh trước hơn, chẳng phước nhiều hơn, càng khôn phúc lợi hơn. Và bù lại, để trả giá cho cái chỗ bất tính ấy, cho cái làm việc nhiều hơn, gánh vác nhiều hơn, cực nhọc nhiều hơn nữa, giải ân phước xuống các con nhiều hơn nữa để cứu độ. Rồi phải lo cải sửa lại nhiều việc cho phù hợp với cái đà biến chuyển của mình đi. Cho phải nỗ lực tăng cường, giảm lực về mặt ý chí hành động cho phù hợp với những diễn biến trong cơ tiến hóa. Đấy cái cô cực nhọc nhiều hơn giảm lực con ấy, cha có nỗ lực giảm lực hơn để vận chuyển tích cực cơ tiến hóa lần này. Nói thử chân cái bất tính này là muốn chết phát xuất từ cái bản năng phân đơn sinh tồn của chân lý bất biến, là cái khả năng linh động ứng biến vô diệu của đấng toàn giác toàn năng. Đó đó cô. Vì vậy, chả cho các con biết rằng, có những cha mới hao lòng, mà cha sẽ thay đổi dạng trữ lòng, nếu điều ấy cần thiết cho sự dẫn chuyển cơ tiến hóa của thượng đế. Nếu điều ấy xét ra cần thiết cái sự dẫn chuyển cơ tiến hóa của cả vốn vũ trụ. Tại cha mới thẳng cho các con hiểu như vậy. Cho trở lại vấn đề các con hoang mang nghi ngại của việc thượng đế vẫn thế. Chưa biết thì hoang mang thắc mắc, chuyện ấy tất nhiên rồi. Đó, chuyện ấy tất nhiên. Nhưng có điều, nếu con nào chưa có giây phút biết được, tính được để mà tận hưởng được những cái hồng ân, tận hưởng được bao cái minh chất của thượng đế ban rải qua đức chính thân, thì các con cũng đừng gì đó mà hoang mang thắc mắc lòng chi gây trở ngại cái việc tu tiến của các con. Cháu khuyên các con thế. Cháu khuyên các con chưa biết thì cũng khoan dỗi tin làm gì. Cái hoạt sự kiện ấy sang một bên đi con. Chuyện cần thiết là cấp bách trước mắt mà cha muốn khuyên các con, ấy là các con phải lo tu tiên cho cha, phải lo chăm sóc việc tiên hoa linh hồn luôn luôn để đi cho cuộc tu kỳ. Và tha thiết mong các con cấp bách lo việc này cho cha. Chứ còn các con biết cha tin vào sự kiện cho giáng thế,
mà rụt bớ trễ không lo tới cái linh hồn, thì chỉ mới có nghĩa gì? Hả? Nó cũng chẳng có gì của con. Cái đức tin ấy, nếu mà nó không giúp được con thăng tiến hơn, thì con cũng chẳng cần kinh để làm gì. Hả? Chẳng cần kinh để làm gì. Thà rằng con không tin, nhưng con chỉ lo tôi cho cha, để con được tiến hoa luôn luôn. Thì rồi có lúc con phải biết cha thôi con. Con chỉ lo tôi cho cha đi, rồi có lúc con phải biết cha thôi. Đấy. Được đấy. Cái chuyện cấp bách trước mắt là con phải nghe tìm biết ông thượng đế trong con trước đi. Nếu con biết được ông thượng đế trong con, thì tự nhiên có lúc con phải biết ông thượng đế ở ngoài thôi con. Hiểu không? Hiểu không? Con đã biết được ông thượng đế trong con, thì ắt có lúc con phải biết ông thượng đế ở ngoài thôi. Lúc bây giờ, con mới có được trình độ cảm nhận một cách hiện thực ông thượng đế ở ngoài. Chứ rồi ông thượng đế trong con chưa biết, mà con đi tìm biết ông thượng đế bên ngoài. Thấy không? Con thắc mắc ông thượng đế bên ngoài, thì rồi dù con có ngộ được ông thượng đế tại cập đi nữa, con cũng chỉ ở cái trình độ cảm nhận được cái giả tướng của thượng đế mà thôi. Đây đây con, đây. Còn bị cái mục giác thứ của thượng đế giải thoát các con rõ. Sự kiện này phải được ý lực của thượng đế dẫn chuyển cho trần gian được hiểu. Thế là chuyện tất nhiên rồi. Chuyện ấy tất nhiên. Và rồi có lúc sự kiện ấy phải được biểu hiện một cách thực tế, một cách cụ thể trước mắt của người già lịch sử. Đấy. Thì các con sẽ phải có cơ hội được chứng kiến việc này đối với con. Thôi thì các con cứ lo tin cho cha, lo cái việc cấp bách trước mắt là phải tin để đi tới cuộc chiến kỳ. Còn cái việc kia, thấy không? Rồi có lúc các con sẽ rõ. Đấy. Thế lại, hôm nay cháu có dịp nói chuyện với các con về đạo cao đẳng. Hồi các con cao đại nói riêng, tất cả các con nói chung, có một cái nhìn sâu sắc minh triết hơn về cái giáo đạo mà thượng đế khai mở để lập cơ quý nhất ở kỳ ba này. Cháu mong rằng sau bài nói chuyện hôm nay, các con sẽ có ý thức rõ rệt hơn về cái con đường tiến hóa của mình, hầu lỡ đi cái việc tiêu cực. Bản sao các con biết ngược lại tự tư tự kiểm, tự chất lại mình để tự hỏi rằng, từ trước tới nay mình xưng mình là người tu, là người của đạo, là người hiểu đạo cao, nói đạo hay, biện thuyết đạo giỏi, thấy không? Rất rằng là mình là người hành đạo đã mấy mươi năm rồi, vân vân. Nhưng chứ rồi mình đã tiến hóa đến trình độ đến sống hòa đồng hòa ái thật sự với đồng loại chưa? Mình có còn những cái tuyệt tâm ích kỷ hệt họ khe khắc chấp mê đô tự tự lực phân biệt tranh chấp chia rẽ chấp ta ngã mạng vân vân chứ? Có còn hay không? Nói rằng mình ngoài miệng thì nói đạo đức hòa đồng, mà bên trong vẫn còn vương bận tranh chấp đó tiểu tiểu gì chấp ta ngã mạn như dân. Đây là những tuyệt chất cẳng bã, là những sắc khí mà các con không thể mang được sang đời thánh đức đâu các con ơi. Đúng không? Không mang sang được đâu con. Vì các con hãy dừng lại nghiêm chỉnh phán xét mình, biết kịp thời tu sửa cho kỳ quán cơ. Những cái tiến hóa của kỳ ba này là cơ quý nhất. Cái nào chưa đủ trình độ hòa đồng để biết việc cơ quy thì tất nhiên phải bị loại bỏ. Nếu có bị đào thải không sang được Quan Thánh Đức để tiếp tục tiến qua nỗi khổ. Thì các con phải biết rằng khi thiên địa chuyển mình gồm khi ngũ hành để quy hiệp, tức là cơ chi tam vật ngũ của thiên địa, thì tất nhiên phải có cuộc đại thất lập. Đấy không? Phải có cuộc đại thất lập. Thì cũng như bên trong tiểu vũ trụ của con vậy, bên trong cái tiểu thiên địa của con cũng vậy. Đúng không? Khi con đi quy tam hiệp ngũ, phải không? Quy tam ngũ là chỗ kia. Khi con đi quy tam hiệp ngũ, con cũng phải lo thanh lọc những cái thực chất trong con đó con. Con cũng phải lo thanh lọc. Đấy. Cho nên ngoài đại thiên địa cũng y như vậy. Nhưng quy hiệp phải thanh lọc. Và đây là cuộc đại thanh lọc để chọn lại những phần hồn có trình độ thực hiện cơ quy. Cho nên những trượt chất cẳng bả như ích kỷ tranh chấp chia rẽ phân biệt đố kỵ sự việc chất ta ngã mạng chứ chất, tất nhiên cái bị thanh lọc. Đấy. Chả cho biết phía tây chất thành khí điểm của thiên địa sẽ chuyển động kinh hồn để đốt tiêu những sát khí cẳng bả còn ối động lại của mang mạc kiếp trước khi bước sang quan mới. Cho nên những phần hồn nào không nhớ tự thanh lọc kịp thời còn ô nhiễm những chất nặng nề cảnh bã ấy thì tất nhiên phải bị loại bỏ, phải bị đào thải trong cuộc thanh lọc này chứ theo quy luật. Cuộc đại thanh trừng của thiên địa sẽ diễn ra kinh hồn bạc nhiên. Ây, cỡ tận diệt là kỳ phán xét cuối cùng của nhân loại để tuyển chọn nhân sanh có trình độ sang chu kỳ mới. Hiện tại đang diễn cái cơ biến thế, khổ nạn rồi sẽ xảy ra khắp toàn thế giới để lọc lừa sàng xảy dần dần toàn bộ nhân sanh. Cơ biến thế là lời nguyên hữu báo trước một cái cuộc thanh lọc vĩ đại của mặt đất thì diễn ra không xa. Một con ơi, cuộc diễn thế giới đang ở buổi tư kỳ và đang tiến vào hoàng hôn của cơ tận diệt. Trở nên rồi con, hãy nghiêm khắc xét mình xem đã đủ tư tưởng chưa, để rồi lo gấp rút dọn mình, lo cấp bách tu sửa, học nhận được ơn cứu rỗi ở phút sau cùng. Chả kêu gọi tất cả các con ở mọi mặt giá chủng tộc, mọi đẳng cấp xã hội, mọi mặt sắc giáo phái thế gian, phải hành cho được như là, phải biết sinh hòa đồng hòa ái, biết thực thi tình huynh đệ với tất cả đồng loại. Nếu như định luật tiên hoa sư chuyển không chờ ai, không dễ mở ai, định lực tiên ra biểu hiện chi công vô tư, và định lực tiên ra chỉ xét trình độ tiên ra của các con để mà hành xử, chứ không dựa trên cái hình thức nhãn hiệu mặt sắc bề ngoài. Thấy không? Không dựa trên hình thức nhãn hiệu màu sắc bề ngoài đúng không? Định lực không phân biệt con rằng thuộc chủng tộc nào, con ở đẳng cấp nào, con thuộc giáo phái nào, con là cao đài hay hòa hảo, là Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, Khổng giáo hay Lão giáo, Ấn Độ giáo hay Hồi giáo thế giới. Khi thậm chí con là người vô thần không biết Thượng Đế cũng vậy. Đấy. Thế mới thậm chí con là người vô thần không biết Thượng Đế cũng vậy. Để tôi biết như thế. Mà thật vậy, nếu con là người vô thật không tin thượng đế. Nhưng tâm hồn con đầy tình người, con biết yêu thương đồng loại, con có lập lớn đạo, biết thực thi tình huấn đệ với kẻ đồng loại của con. Không phân biệt chia rẽ đô kỷ tử lực, thì dẫu con có phủ nhận sự hiện hữu của thượng đế đi nữa, nhưng mà thật ra con đã nhìn biết thượng đế, đã kính trọng thượng đế, thương yêu thượng đế với một cái dạng khác. Ấy là cái dạng, ấy là dạng những kẻ đồng loại của con đó thôi. Dù con không biết đến thượng đế, nhưng con đã biết đến đồng loại, biết sinh hòa đồng loại. Ấy là con đã có trình độ đi tiếp cơ tiến hóa của thượng đế đó con. Và con phải được chọn sang tu thiệt mới mới có cơ hội tiến hóa nữa. Con đã đủ tư chuẩn để được chọn sang tu thiệt mới. Đấy đấy con. Như vậy, để các con thấy rằng, định luật tiến hóa không xét hình thức nhãn hiểu bề ngoài. Định luật chỉ xét trên cơ sở trình độ tiến hóa của các con. Cho nên, mọi cách tu hình thức tu đẹp ngoài, tu áo mão, tu nhãn hiểu, mà chẳng lo tu tâm sửa tánh, để mà mở tâm mở tánh thì thật chẳng hữu ích gì. Con có mặc áo đạo cho nghiêm trang, có tụng đọc kinh sách thiên giảng chuyển, có biện thuyết lý đạo cho cao siêu, mà trình độ con chưa biết hòa đồng hòa ái, những thứ trên thật chẳng nghĩa gì với con. Những thứ ấy nó không thể cứu rỗi được con trước cuộc đại thanh trực của ý lực. Đấy đi con, nó không thể cứu rỗi được con đâu. Cho các con biết như thế. Vì cha phương tất cả các con thuộc mỗi mặt sắc giao tay tình thế giới, nhất là các tín đồ cao đà, hãy cấp bách lo tu sửa thanh lọc thân tâm, mở mang tâm tâm ra sống hòa độc hòa ái, thực tế tình những để đại độc không phân biệt chia rẽ đô kỷ tử việc chấp tá ngã mạn đảo một cấp đảo tá cao. Hãy biết rằng mỗi màu sắc giáo hóa ở thế gian đều từ một cấp thiện biết mà ra. Đi từ một cấp thiện biết mà ra thế. Không có đạo cấp đạo cao, chỉ có trình độ có người chỉ đạo, nhìn đạo, thấy đạo cao cấp mà thôi. Chẳng sao các con rõ, phân biệt đạo cao, đạo thấp là do trình độ mê chấp của tất cả các con đấy thôi. Cho nên nhiều con, nhiều chưa hiểu, nên thấy rằng nhân đạo thì thấp, còn tiên đạo Phật đạo mới cao. Nhân đạo là con thấp, còn tiên đạo Phật đạo mới cao siêu. Cái thế này, con biết không? Cái thế này là cái chấp kiến đó con. Cho Chúa các con rõ, bất luận là giới đạo, thần đạo, thanh đạo hay tiên đạo, Phật đạo, khi đạt đến chỗ tinh tế của nó thì tự nhiên thấy gặp nhau ở cái biết vô cùng. Cái biết vô cùng, cái linh trước vô cùng ấy thì là thượng đế đó con. Là thượng đế đó. Mà thật vậy con, ai biết nhân đạo với thượng đế? Ai biết thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, Phật đạo hơn thượng đế nữa con? Cho nên khi con hạnh nhân đạo mà đạt đến chỗ tinh tế của nhân đạo thì con phải là thượng đế. Còn khi con hạnh tiên đạo, Phật đạo mà đạt đến chỗ tinh tế của tiên đạo, Phật đạo thì con phải là ông trời thôi con. Đạt đến chỗ tinh tế của tiên đạo, Phật đạo thì con phải là ông trời thôi. Vậy thì kêu chấp đảo người, đảo ta, ư bố chấp. Còn tin rằng đảo người thấp, đảo ta cao, ư bố chấp. Còn khi đảo người không xưa bằng đảo ta, ư cắn bệnh chấp ta ngã mạng cơ hữu của đa số các con. Cho nên chả nghiêm trọng cảnh giác các con. Nếu các con tiếp tục duy trì những sai lầm ấy, chắc chắn các con sẽ không duy trì tiếp tục, và dĩ nhiên phải bị đào thải theo quy luật. Để các con phải bị đào thải theo quy luật mà thôi. Riêng các con cơ bản, các con phải cố gắng thực hiện cái kỳ được sứ mạng của một tinh độc cao đẳng. Ấy là thực hiện cơ quan của Thượng Đế. Việc thực hiện sứ mạng này đối với một tinh độc cao đẳng, ấy là một lời đại thể mà các con phải tôn trọng bằng mọi giá. Những chiếc thai cho những con nặng tự nhiên nhập bên vào đảo cao đẳng. Những ý thức được sứ mạng của một tinh đồ cao đẳng, ấy là sứ mạng của chính các con. Ý thức được cơ của cao đẳng, ấy là cơ tiến hóa của thiên địa, và cũng là cơ tiến hóa của linh hồn con. Ý thức được một bính thể giữa đảo cao đẳng, ấy là quy luật tiến hóa sẽ hành xử các con. Khi các con không lo phục vụ cơ tiến hóa của linh hồn mình để đi tốt nghiệp cùng với cơ tiến hóa của thiên địa, đẩy đi con. Mong sao tất cả các con lưu tâm đến những lời nhân nhủ tha thiết của cha, để rồi giác ngộ kịp thời, cấp bách lo tu sửa cho kịp nhân cư, hồi thoát được cuộc đại thanh lọc cuối cùng của thiên địa diễn ra sắp đến. Cha dừng ở đây và ban ơn cho tất cả các con.